Giờ giới thứ năm là tỳ kheo ni, sau khi bị mất y rồi, cướp y, cháy y, trôi y mà có cư sĩ không bà con. Tuy nhiên là trường hợp Đức Phật cho phép xin với người cư sĩ, không phải bà con. Bây giờ cư sĩ đó họ thỉnh tự do, có nghĩa là tự tứ thỉnh đó. Họ nói là bây giờ con phát tâm cúng dường các ngài, muốn bao nhiêu con cúng. Đó. Thì họ cúng nhiều y. Tỳ kheo ni phải biết đủ, cái này giới thứ năm là biết đủ thọ y nè. Thì có các vị cư sĩ họ cúng rất là nhiều y, nhiều vải. Nhưng mà các vị tỳ kheo ni đủ ba y rồi, các ngài nói thôi tôi đủ rồi, tôi không thọ, không nhận. Đó, trả lại. Cái mấy cái vị lục quần tỳ kheo ni á, nghe được cái nói, ủa người ta cúng thì mình cứ lấy đi, hãy có dư cho tôi hả? Cho tôi hoặc cho người khác chứ sao mà từ chối dạy vậy. Đó. Cái là cũng đem lên mép Phật. Tôi nghĩ thời đó Phật chắc cũng nhức đầu lắm, xíu thì cũng đem lên nói. Thì các vị nghe lục quần tỳ kheo ni nói nghe trái cái lỗ tai quá, lên thỉnh với Phật coi là trường hợp đó có được mà có đủ rồi người ta cho dư lấy không. Thì Đức Phật phải chế ra, không được lấy, không? Đó. Phải biết đủ để thọ, thọ quá phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Đó. Trường hợp thứ sáu là có cư sĩ vì tỳ kheo sắm giá tiền để cúng, nhưng mà họ chưa có đưa thì mình lại tới mình đòi rồi. Đó. Đây là trường hợp nhân duyên ngài Bạc Năng Đà. Đó, cũng ông này nữa. Thì lúc đó có một vị tỳ kheo khất sĩ đi tới nhà cư sĩ để mà khất thực. Thì nghe ở trong nhà hai vợ chồng cái người cư sĩ đó họ bàn với nhau. Họ nói giờ mình kiếm tiền mình cúng, mình mua giải, mình cúng dường cho ngài Bạc Năng Đà đi, tính vậy. Cái vị tỳ kheo đó đứng trước nhà nghe rồi, cái khất thực xong chạy về tinh xá báo tin với ngài Bạc Năng Đà, nói nhà đó tôi nghe là họ tính là mua y cúng dường cho ngài đó. Cái thành ra họ mới tính thôi, họ chưa có nói gì hết mà ngài đã lật đật chạy tới nhà đó, nói hình như là mấy vị muốn cúng y cho tôi, thấy không? Bây giờ muốn cúng thì sắm y tốt nha, y tốt là tôi nhận, y không tốt là không nhận đó. Đó. Họ nghe họ sùng quá, họ tức quá, họ nói cái này là mới tính ở trong nhà, trong chỗ mà kín đáo mà sao tự nhiên ngày ngày hay được. Họ cằn nhằn quá trời, họ nói sa môn thích tử gì không biết tri túc hết. Nên Đức Phật cũng nghe được chế giới. Thì cái ý của cái này là trong trường hợp chúng ta nếu mà mình biết được Phật tử họ muốn cúng cái gì đó cho mình nhưng mà họ chưa nói, phải không? Thì mình đừng có vội vàng hấp tấp tới xin liền đi, phải không? Tới nó không? Nghe nói định cho tôi cái đó cái kia thôi cúng liền đi. Cái này là làm mất cái tín tâm của Phật tử, thấy chưa? Đó. Nghĩ giới này. Giới thứ bảy là bây giờ cũng ngài Bạc Năng Đà, nhưng mà không phải một cư sĩ mà có hai gia đình cư sĩ. Thì cũng có ông đi khất thực rồi nghe hai nhà đó họ tính, rồi cũng về báo cáo với ngài. Cái ngài cũng tới, ngài nói bây giờ hai người tính hùng lại ha. Bây giờ hùng lại đi, đừng có mua điên từng người. Hùng lại thì cái giá tiền nó cao hơn, sắm cho tôi cái y tốt đó nha, dài rộng đẹp đẽ ngay ngắn. Bởi vì thiệt ra hồi xưa đó mấy cái khúc vải, mấy cái vải mà để dệt y đó đôi lúc thước tất nó không đủ, thấy chưa? Và nhằm cái lúc vải xấu hoặc là nó bị giật lại đó, nó bị gì đó, nó bị co rút đó, thì cúng rồi ngài đắp chừng vài ba bữa cái nó giặt rồi cái nó co lại, cái đắp nó bị hót lên hoặc nó không rộng rãi, coi nó không đẹp, thì ngài biểu sắm cho tôi cái y vậy đó. Thì tới hai cư sĩ muốn cúng cho tỳ kheo ni số tiền mới tính, thì mới tính thôi chưa thỉnh, mình không được tới bảo người ta cúng mà nói tới nhà cư sĩ, nói cư sĩ tốt lắm nên đem số tiền như thế để cúng cho tôi. Đó. Do muốn y tốt, nếu được phạm ni tắc kỳ ba vật đề, tức nghĩa là mình có lòng tha, mình muốn đồ tốt, hiểu không? Thì cũng giống như là Phật tử mà người ta cúng dường cho mình, cúng cái gì mình xài cái nấy, chứ mình không được đề nghị là cúng cái thứ hiệu này hiệu kia cho tôi, chẳng hạn vậy ha. À, bây giờ giới thứ 8, giới thứ 8 là quá 6 phen cầu y. Bây giờ trường hợp là hoặc có vua, quan, bà la môn, cư sĩ, cư sĩ phụ là gì biết không, là vợ của cư sĩ đó, thấy không? Đó. À, sai sứ đem dân giá tiền sắm y cho tỳ kheo ni, tất nhiên là họ nhờ người đến cúng dường tiền, nhưng mà tỳ kheo ni thì không được nhận tiền, cho nên á phải có một người gọi là người gì, chấp sự. Chấp sự đó là cái người ở trong chùa, ưu bà di, cư sĩ giúp việc, cái người đó giữ tiền, chứ còn tỳ kheo ni thì không được giữ tiền. À, và cái luật này cho tới bây giờ mà hồi đó đó tôi đi học chung với một vị khất sĩ đó, vị này cũng giữ cái luật này rất là cẩn thận. Cô đi học thì đi bộ ha, tôi thì còn đi xe buýt hoặc xe lam, chứ còn cô là cứ đi bộ từ chùa tới trường thôi. Đó, quấn cái y mà đi, không bao giờ giữ tiền. Rồi á, đi đi vô trong trường mà nhiều khi á phải đóng tiền mua sách hoặc là đóng tiền học đồ này kia, cô đâu có giữ tiền đâu, đúng không? Cô không có giữ tiền thì phải nhờ bạn bè đóng giùm, mà hoặc là có khi nào mà đưa tiền cho cô á thì không bao giờ mà cô cầm hết trơn á. Đó. Cô biểu để trên cuốn tập vậy nè, tiền á bỏ trên cuốn tập nè, đó. Rồi để cuốn tập, cổ cầm cái cuốn tập có cái tiền đó, rồi cái xong cái cổ phải nhờ người nào đó cất giùm, cũng đưa cái cuốn tập đó cho cái người đó cầm cái tiền. Chắc không bao giờ cái tay mà rờ tới tiền đó, sợ phạm giới ghê lắm. Và mấy cái vị đó thì đúng là tôi đi học mà tôi phục vô cùng á, đúng không? Chiều không ăn, đi bộ chậm rãi học ra tới 9 giờ tối rồi đói bụng rồi mà cổ không ăn. Có đi bộ về tới chùa 11 giờ. Đó, không đi học, đi học đi bộ về tới chùa 11 giờ. Người đi học càng lúc càng xanh xao. Tôi sợ vô cùng, tôi nói trời ơi, đi học kiểu này chắc không bao giờ mà cô theo được một cái khóa học cho đầy đủ, mà thiệt cô học chừng nửa chừng là cô nghỉ. Làm sao mà đi học kiểu đó nổi, phải không? Đó. Và quý vị giữ giới rất là ở trong trong cái tịnh xá của cô á, cô ở là chuyên môn ngủ ở những cái chỗ mà nó tệ lậu. Nó thí dụ cô ngủ dưới gầm cầu thang, cô ngủ đâu trong nhà kho, nhà củi đó. Hành khổ hạnh nè, thấy không? Đó. Mà tánh rất là hiền, dễ thương vô cùng. Nhưng mà cái điều kiện như vậy đó, cô không có học tới được. Đâu biết sao á, cô vô hang động nào cô tu luôn mất rồi. Thích tu. Đó, thấy thương vậy đó, tức như là thời này mà cũng có người là giữ rất là nghiêm ngặt. Nói trường hợp này đó là tức như là luôn luôn vị tỳ kheo ni phải có người chấp sự nè, ha, đi đâu là người đó trả tiền. Bây giờ người sứ phải đưa cho cái người chấp sự cái giá tiền đó, đó. Rồi mới nói với cô tỳ kheo là khi nào cô cần y thì tới người chấp sự đó bảo họ sắm cho. Đó. Cho nên á, cô tỳ kheo khi cần y á thì tới trước cái người chấp sự 2 lần 3 lần nói tôi cần y, thì cái người chấp sự đó mới lấy cái tiền đó sắm y cho cô tỳ kheo. Còn nếu mà người chấp sự đó không sắm thì á, phải tới khoảng 5-6 lần nữa ha. Được 4 phen 5 phen 6 phen, tức như là 3 phen đầu rồi ha, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đứng trước người chấp sự mà làm thinh, không được đòi nữa. Chà, làm sao mà nó nhớ, phải không? À, cái luật này mình thấy nó cũng rất là ngặt nghèo đó. Tất nhiên là ý rằng không có cho mình được đòi dai. Thí dụ như nó nhớ, nó sắm, không nhớ rồi thôi. Cho nên lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu là đứng trước người chấp sự mà làm thinh. Mà nếu được thì tốt, không được thì không được quá 6 phen, phải không? Đó, mình hiểu cái tinh thần như vậy. Có nghĩa là bắt buộc một cái vị tỳ kheo ni phải kham khổ, phải nhẫn nhục. Nội một cái việc mà áo quần là đã ràng buộc vô cùng rồi, kham khổ nhẫn nhục vô cùng. Quyết, nếu mà quyết cầu cho được thì phạm ni tắc kỳ 3 vật. Đó, đòi hoài thì là bị phạm. Nhưng mà cái trường hợp này nó liên quan đến Ngài Bạc Năng Đà cũng rất là buồn cười đó, là quá 6 phen cần y đó, ha. thứ 8 nè. Thì ngài Bạc Năng Đà đó có một cái ông đại thần đó, ổng mới cúng dường cho ngài một số tiền để mà sắm y. Nhưng mà vì ngài không được cầm tiền cho nên á ngài mới gửi chấp sự. Mà chấp sự này đó thì ngài sai đưa tiền đó cho một cái ông mà trưởng giả đương buôn bán đó. Ngài biểu dùng cái tiền mà người ta cúng mai y này đó để làm cái gì? Đi làm vốn ha, làm vốn buôn bán rồi sanh lời cho ngài. À, hồi xưa mà cũng biết kiểu làm vốn mà đi buôn rồi đó ha. Đó. Thì ngài mới đưa cho cái ông trưởng giả đó, và ông trưởng giả đó ông nghe lời ngài Bạc Năng Đà mới lấy cái tiền đó ông buôn bán vậy, hễ có lời ông cất lại cho ngài. Cũng vui lắm. Cái sau thời gian sau cái ông đại thần ông gặp ngài Bạc Năng Đà ông nói: "Ủa sao mà hôm nay đắp cái y cũ như vậy? Tôi hôm trước tôi có cúng dường cho ngài cái số tiền để mai y, sao không chịu mai y đắp hả?" Đó thì ngài sợ quá, sợ ông giận đó, mới tức tốc sai người chấp sự đi qua cái nhà ông trưởng giả đó đòi tiền lại mai y liền đi đó, đặng đắp vô chứ không thôi cái ông đại thần này ông giận. Thì khi qua ông trưởng giả đó, tiền người ta đưa xoay dòng vốn, người ta buôn bán mà đâu có tiền liền ở trong nhà đâu, nhưng mà bắt buộc ngày đó là phải có tiền liền mai y liền. Cho nên nó ổng bận rộn, ổng phải đi kiếm tiền cho ngài. Thì trong cái ngày đó, trong cái thành đó nó có cái đại hội, mà nó bắt buộc mỗi nhà là phải đi dự cái đại hội đó. Ai không đi dự phạt 500 đồng tiền vàng. Cái ông trưởng giả trúng ngay cái ngày đó phải đi kiếm tiền để trả lại đặng sắm y cho ngài Bạc Năng Đà. Cho nên ổng dự được cái đại hội đó, rốt cuộc ổng bị phạt. À, bị phạt 500 tiền vàng. Rồi chuyện này nó mới đổ bể ra. Đổ bể ra là đem lên bạch Phật, thì Phật hỏi thì sao? Thì ngài Bạc Năng Đà cũng thưa thiệt, nói là tại vì con đưa tiền đó để nó đi buôn đồ này kia đủ thứ chuyện hết, Phật mới chế cái giới này. Cái nguyên nhân của giới này rất là vui, và mình cũng hiểu được một vài cái sinh hoạt của quý thầy hồi xưa. Quý thầy quý cô hồi xưa cũng buôn bán đồ dữ lắm mà. Nhưng mà cái điều đó là Phật cấm mà, thấy không? Đó. Cho nên á, Đức Phật mới dạy là khi nào mà người cư sĩ mà họ cúng dường thì họ thỉnh, rồi họ muốn như thế nào đó thì mình cũng phải làm y như thế đó, đừng có làm tào lao đó.